thuyết pháp phren chuôi trần hồn, tình thương huynh đệ sanh tồn, cùng chung đóng góp ác ôn tiêu trừ. Người người hoan lạc dưới tươi, thiên đường tai hợp tươi cười nở hoa. Thương yêu thanh sạch thật thà, về đây tận hưởng tình cha trong lòng. Chúng lo thực hiện ngoài trong, chân tu khai triển nỗi vòng tình thương. Nam mô lục tự mở đường, tâm ta tâm họ gieo gương thế chân. Nguyện tu đóng góp một phần, hái hoa dâng Phật lần lần đến nơi.
Hái hoa dâng Phật lần lần đến
trên chuyến bay có bị
đi đâu
được chưa?
Ở mà
nói ngắn nhá,
mình đâu mình tới muốn thử được. Xin mời quý vị vô đây kia đấy,
đấy là quan quan đến xin lỗi bạn.
Bỏ bánh nào đến chỗ nào để không có dĩa mà sao đỡ?
Dĩa là dĩa đang đói
dĩa. Có dĩa luôn hả?
Cứ nếu mời thầy các con
nếu không bánh.
Mà
thầy
bánh,
mời thầy. Bánh, mời thầy. Để quả bánh, miếng nữa thôi bà mà hát để cũng được dĩa nó không. Cái đỏ bỏng luôn, để lên.
Mời chị thứ ba, mà đọc cái thứ đều.
Gì vậy?
Ở nó ra.
Mình có cái này, mình có nhiều cái giấy, xì giấy giấy rồi đâu hả? Có nghĩ với mình chắc mình nghĩ đi 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 đi
đi đi đi nóng
đi đi
đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi nóng đi
đi đi đi đi đi đi đi đi nóng
đi
đi đi đi mưa mới đi
đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi
đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi
đi
ấy
giờ đi lấy ra đi,
để
học giấy
anh. Thì cái con
không
đi. Là không đi. Đó,
thì
phải lấy. Thì
lấy này. Dạ, có hả? Dạ.
Đã kẹ rồi.
Dạ có đi sẵn đó.
Còn
vâng vô đây.
khoảng nghề nữa để tới mấy rồi không tới tục chấm nước nó khách giờ chỉ kỳ rõ của em nay bình rồi mấy bữa trước thầy ở nó thì rất nóng rồi
Bà Trí bây giờ ở đâu?
Dạ, cái nhà con ở Los Angeles. Ở Thằng Hòa.
Ở Thằng Hòa, Hòa lúc này đỡ không?
Dạ, đó, thầy cháu nó cũng lên được một vài cơ phao.
Cháu uống sữa không?
Dạ, thầy
nó còn mang được mà tự nó còn mang được uống cho cái ruột non cái ruột nó tốt cái hành ruột nó tốt tôi cũng nhờ uống cái đó mà tôi khỏe thôi điệp đi nhưng điệp đưa tên kêu nó order gửi thẳng qua dân quà
cháu còn yếu
mạnh
ra nhà con
gánh mệt. Uống sữa nó mạnh lại. Nó đau cái bệnh gì?
Bị bác sĩ
buồn gan. Gan chỉ thứ mấy rồi?
Dạ, cho mi.
Mi à?
Dạ. Anh Nguyễn Hoàng Long thì si. À, cháu thì mi.
Nặng hơn.
Dạ không, dạ thưa thầy, dạ ơn
Nguyễn
Hoàng Long. Nguyễn Hoàng Long thì si lại nặng hơn.
Nặng hơn. Cháu gì với đâu gan mệt lắm.
Cháu nó từ ngày cháu lên được 2 bát phao.
Thế là tốt rồi.
Cháu đi làm rồi.
Biết tu bổ là được. Con bé cũng bị gan, nhưng mà nó tự trị bây giờ tốt rồi.
Dạ thầy, mấy gan mình như là bi rồi mấy cái virus nó hình như nó không chưa có thuốc gì mà.
Có, vì ông bê nó có mua cái máy, mình nắm vậy nè, ngày nắm 7 phút thôi. Chấn động nó mạnh hơn nó mới diệt được không mấy con vi trùng. Ngày làm 2 lần, ngủ ngon. Có trăm mấy cái máy đó, có trăm mấy, nắm. Chấn động đó. Thích hợp với mấy con virus mạnh hơn á.
Yeah.
Mới diệt nó được.
Mà 6 phần đó, mua đâu rồi? Cái máy
kêu ông B nó còn mắng chứ. Ở nhà bình thường mình không có bệnh, mình cũng mua để xài. Ngày xài 2 lần. 7 phút một lần. Cô Điệp đâu?
Cô Điệp đang ăn cơm.
Dễ bị lắm. Mấy người đi Việt Nam về là bị hết. Ăn đồ không sạch. 300 mấy chục loại sáng lãi mà. Mình mua cái đó thường thường nắm. Ở chỗ nào thì mình nắm nó chấn động.
Dạ thầy, hình như là cái gan mà loại bi á thì nó chỉ truyền qua máu thôi. Còn qua thức ăn á thì A nó... loại A nó mới truyền qua thức ăn.
Ừ.
Dạ. Còn loại B nó cũng giống như là S, dạ. nó chỉ qua máu.
Qua máu.
Dạ.
Dạ. Nặng à.
Dạ. Đứa thầy cháu nó chưa bao giờ về Việt Nam. Thằng Hòa nó chưa về Việt Nam thì bảo lắm.
Mà nó ăn uống, nhiều khi ăn uống nó thấp thường, ăn không kỹ. Thấy rau tưởng rau sạch rồi bỏ vô miệng ăn. Thấy trái cây tưởng trái cây sạch bỏ vô miệng ăn. Không bị á. thấy khỏe mạnh gì đừng nghe rồi rồi. Việt Nam bị cái đó nhiều lắm. Mình đi về Việt Nam người ta ăn không sao, thấy đã bình an không sao, mình cũng vô ăn. Ăn rồi cái vi trùng nó mạnh hơn mình, nó mới tấn công, nó làm ổ trong đó. Lâu ngày nó mới phát giác ra.
Hồi năm ngoái tôi cho mấy nhỏ về Việt Nam đó, con trai nó bị tăng luôn đó, tôi về Việt Nam 2 tuần nó không ăn gì, uống nước thôi đi. Tức là không ăn một cái gì ở
Việt Nam. Vậy nó mê Việt Nam không?
Thích lắm phải không?
Hả? Thích lắm hả? Đòi về nữa.
Nó về quê, nó lội rừng rồi, cái nó ngủ trưa nắng nó ngủ, nó ngang, nó uống. Tôi thích lắm.
Con đi với nó hả?
Dạ, hai vợ chồng con đi với nó. Cho nó về cho biết quê, hai đứa thích lắm.
Đi là tỉnh nào?
Ở Đà Nẵng thì về tới Quế Sơn
rồi. Ồ, Đà Nẵng, nóng.
Dạ, nóng lắm. Nhưng mà đi mát, tháng 2, tháng 3 nữa.
Nghe thấy quê nó nghèo quá ha.
Dạ. Thì nó về đây chỉ nói, mai mốt con lớn con học, con làm đây 6 tháng, con về Việt Nam 6 tháng. Thế là tiền đâu con ăn. Nhưng mà riêng con là con sợ rồi. Con không dám đi nữa.
Biết vệ sinh là sợ.
Không phải, con sợ tiền đó thầy ơi. Bây giờ bill gửi bên đó gửi qua dữ quá à. Dạ, con tiền rồi.
Bà con nó thấy con mập mạnh như chắc là tiền nhiều quá, bà là tỷ phú rồi.
Bây giờ thơ quá trời, cái thơ nào cũng ngàn đó là con sợ rồi, con không
đi nữa. Trời ơi, em ngàn em làm ăn. Ăn thiếu cũng bê hết, cũng bia hết. Tôi không có gửi cái thứ lặt vặt. Tôi gửi rồi tôi cho tin người khác đi theo, nó đi uống bia, ăn hủ tiếu rồi nó không có tu. Ăn sang
đó. Bên Việt Nam lại phè ăn bên này nhiều không?
9-10 sáng chưa dậy luôn thầy ơi. Mình 9-10 giờ sáng chưa ai muốn dậy á. Mà dậy cái sắc cái vợ sắc vợ người đàn bà nhắc cái vợ chợ cái trưa mới về. Còn đàn ông này ra cà và thuê cái trưa này lè vè lắm.
Hồi xưa cũng vậy, ăn uống tiếu không nó làm gì. Tôi xưa Việt Nam sáng rồi tôi dậy ra ăn 2 chiếc cơm salad rồi tôi đi làm. Trưa về ăn cơm, tối ăn cơm, ngày ăn 6 chiếc cơm, thịt trứng ngắt. Mà không bao giờ bệnh. Hả, ngọt ngạc như anh có 10 mấy ngày nghỉ bệnh mà không bao giờ anh nghỉ. 6 giờ sáng anh tới office tôi không ngủ được nhiều. 1 giờ tôi dậy tôi trả lời thơ từ rồi. Từ 4 giờ mấy là tôi tắm rồi tôi xuống hãng. Tôi ra lấy xe xuống hãng.
Mà con thấy tình trạng Việt Nam mình đó, nói là năm nay làm tình hướng khó lắm này. Bây giờ bên Việt Nam con nít nó cũng xạo được không? Nó xạo dữ lắm chứ không phải rồi.
Tại nó nghèo quá mà. Cái trường học không đủ. Đại học không có. Xứ này nó phát triển là nhờ trường học với đại học. Cái người nó tỉnh trí hơn. Nó đóng góp cho xã hội được. Còn con nít kia không có đóng góp xã hội. Ăn cắp được là ăn cắp. Dạ. Được là gà. Cho nên Hồng Kông bây giờ phát triển. Hồng Kông hồi xưa cũng vậy. Từ xạo lắm. Bây giờ phát triển rồi. Nhờ đại học. Rồi nhờ trường học cho con nít. Thay đổi hết cái xã hội tốt. Người có đạo đức hơn. Dân nó có dân trí, nó có đạo đức. Khi dân không có dân trí mà. Cầu chờ chính phủ giúp đỡ chính phủ. Cũng bất lực luôn.
Bây giờ thì đi học mà ví dụ là cha mẹ con cái mà cho đi học thôi. Mà nếu mà không có tiền thì cho con học tối ở nhà. Thì đứa con nó không bao giờ đến lớp hết. Phải đi cho đi học tối và cô giáo. Thế nó ngồi chơi cũng được. Cô giáo mới cho lên lớp. Chính cô giáo
về
bệnh
đó.
Con cũng khó quá.
Cái xã hội không có khuyến rũ được người dân. Không làm cho người dân thích. theo chính sách của tôi nói Việt Nam có tiền cất building tốt đi cho dân ở, mà muốn vô ở thì phải học qua cái khóa vệ sinh đàng hoàng, có trật tự, mà của Liên Hiệp Quốc người ta cấp cho, nhờ Liên Hiệp Quốc tới để giúp bằng đó, cái giáo dục vệ sinh trước hết, rồi nhà có bằng cấp vệ sinh hay là bằng cấp chuyên môn mới bước vô cái building đó ở được. Cái building đó là kiểm soát bởi chính phủ. Trong đó có y tế này thì cái nào để người dân được khỏe mạnh và học tiếp tục nhờ kỹ sư thế giới người ta dạy về chuyên môn. Rồi từ đó thực hành. Thì những nhà ngoại quốc người ta tới người ta đầu tư thì mới có manpower. Có người ta đi làm đúng tiêu chuẩn quốc tế. Thì Việt Nam chỉ học để phục vụ. Cả thế giới ta tới đây đầu tư. Thì suy sửa, người dân càng ngày càng khó. Có đồng lương đàng hoàng và học trật tự như bên ngoài. Nó mới tương xứng con người ngồi Liên Hiệp Quốc, cái dân mà từ hỏi từ đầu đến cuối không biết gì hết, đâu có làm gì được đó. Dân trí không có mà. Nếu tôi 60 triệu, mà 60 triệu không bằng người ta 100 ngàn người, không có làm được gì đâu. Cho nên đây đại học nó nghiên cứu cái gì hay, nó đưa cho các xưởng. Trên tụi nít đây nó học chưa ra trường, mấy xưởng nó mướn. Nó mướn nhân tài. Có nhân tài, có trật tự, có dân trí là có tiền, có gì đâu. Mà họ không biết. Họ có nói vậy. Nghe lệnh chính phủ, mà chính phủ không đó không đủ ăn, chính phủ làm được cái gì? Chính phủ cũng không đủ ăn, mà đi tới chỗ hối lộ là không đủ ăn. Chính mình đã không đủ ăn, ta mới hối lộ cho ai, ai không muốn giữ cái danh dự của dân tộc mình. Đó. Mình ăn hối lộ là tự mạng quốc thể của chính mình.
Bây giờ bé Huế Việt Nam giàu lắm đó thầy.
Giàu đó đâu ăn chủ nghĩa cũng nhiều trước quốc gia giàu thiệt giàu đó. Nhưng mà cộng sản nó ốc tôi cũng tiêu. Đã là mấy thằng nghèo. Rồi bây giờ giàu thiệt giàu mấy thằng nghèo cũng còn đó. Có ngày nào nó ốc à. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Muốn làm cho cái chế độ tốt phải cần có trường học gì. Cháu học dục từ nhỏ tới lớn Đài Loan người ta thành công nhờ cưỡng bách đi học. Xã hội người ta vậy đó. Đại học. Học mấy năm đại học. Gánh gánh hội đi bán. Cũng thằng đại học á. Nó cũng học đại học bao nhiêu năm đó. Taxi rồi đại học á. Thành ở Đài Loan phát triển lâu không? Nó giàu không? Bây giờ nó giàu lắm. Nó có tiền nhiều lắm á. Nó hiểu. Nó đọc cái gì ở ngoài quốc. Nó hiểu gì vậy nó. Nó lập trật tự, sản xuất, nó cung phụng cả thế giới, nó có tiền cái gì đâu. Mình lấy lợi dụng mấy chục triệu người này, học chuyên môn, phục vụ cả thế giới. Mình supply manpower cho cả thế giới, mình cũng có tiền. Nó đi ra nước ngoài, nó sáng suốt hơn. Nó thấy rõ làm sao xây dựng xứ sở cho chính mình. Cho mình nói nó không tin, để nó ra ngoài, nó đi làm công, nó biết trật tự của bên ngoài. Vì nó đóng góp cho bộ lao động tốt. Còn ông kia, bên kia là lao động, ông nào mà quen thì chính phủ lên làm lao động cũng không có làm gì hết. Phải dân biết, dân hiểu, dân học qua những cái trật tự đó, xứ sở mới tốt. Mình để nhà nước nhân dân, và nhân dân cụ lần không biết gì, có làm gì được đâu. Chị nhìn Trung Quốc đó, rồi chị đi sâu trong đó, hỏi người ta computer là cái gì, ta đâu có biết ngơ 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 ngơ. Không có cơ hội, không có hiểu được. Rồi trong lúc ngoài này người ta xài gì cũng xài computer. Một computer nó thay thế biết bao nhiêu người. Không? Công chuyện nó nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thế giới, xứ sở kinh tế mới phát triển. Còn đáp ứng của nhu cầu thế giới, kinh tế đâu phát triển. Dạ, cái tính chất liên hệ với cả thế giới nghĩa là sản xuất tốt. À, phẩm chất tốt. Từ đó nó nâng cao trình độ người dân lên. Cả xứ nó quan hỷ, chứ nó không có gì, không có yên cam, làm sao nó quan hỷ được. Nó còn chờ nhà nước cho, ăn bám của nhà nước vậy, chỉ có sụp đổ thôi. Trùng tấn, ông tấn cậu đồng gan, thì gan chỉ có tiêu thôi. Không có gì khó mà họ làm thành khó. Quốc gia mượn tiền của quốc gia 10 năm trả 1% tiền lợi. Theo trong ASEAN băng người ta nói được ngay, nó cho mượn rẻ lắm. Thì mình mượn tiền đó mình cất nhà. Cho dân ở trước, dân ổn định rồi nó mới sản xuất. Lúc đó mình trả nợ. Cho quốc gia, cho với quốc gia tiền lợi. Cho mượn nhau tiền lời rẻ không có mắc. Như Canada thiếu mấy chục tỷ. Đâu có sao. Trăm tỷ họ cũng không sợ. Dân họ đều đều hết rồi không sao. Xứ Mỹ bây giờ cũng thiếu nợ nhiều lắm. Họ đâu có sợ. Nhưng mà dân trí họ cao. Họ nghĩ thị trường họ ở khắp thế giới. Cái gì họ cũng nói chuyện thế giới không? Thì thị trường họ lớn, họ thể cung ứng được, họ có thương mại hơn. Còn xứ mình gia truyền, giới hạn có ba tắc, thời cha nào chính phủ có tiền. Cái gì cũng gia truyền. Nói thì hay, mà gan đầy di trùng không biết. Đâu có gì nói đi. Có gì nói đi.
Em muốn nói, mà phone em nói.
Chào. Quý phục phố đòi đưa ra nói chuyện chơi vui, ổng đi đâu mất rồi.
Bác Cảnh là trước giờ là có nhiều tiền vui lắm thầy.
Hả?
Bác Cảnh
bác đi quá.
Một rồi.
Lúc này bác Cảnh coi báo thấy có chuyện gì hay. Đọc báo có chuyện gì hay.
Cảnh coi báo có chuyện gì hay. Lên nói cho bà con nghe. Nói cho thầy đi.
Tôi làm việc nhiều hơn cái thì giờ đọc báo. Nghe là ông già nói còn hơn mình đi vô đại học tập. Kinh nghiệm nhiều lắm.
Ca sĩ
từ thở bé, bác yêu yêu bằng cách nào, nói chuyện cho Mai An biết.
Chính thầy con bây giờ gánh nhãn rồi.
Vậy?
Con bộ đi theo
ông trường.
Con quên mấy tăng. Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, sở dĩ tôi đọc báo hàng tuần á, ở bên San Jose tôi biết là thầy Quang vì tám. Cái này ngày 17 tôi sang đây. Sang đây buổi trưa công việc đầu tiên của tôi ấy, là điện thoại vào thiên đường. Hỏi ông Hiếu thì ông Hiếu đi làm. Hỏi chị Tuất thì chị Tuất phải tắt ke chứ. Bà mẹ già đâu nào. Thưa thầy, muốn gặp thầy mà phải dùng cái tính này, con vái tứ phương, vì không biết, không có xe hơi, không có gì cả, sáng thì ở nhà con trai, thế là lấy luôn telephone gọi tứ phương đó. Rồi kêu tới cô Minh, Cô Minh bảo bây giờ con mắc kẹt trong thợ giặc rồi, con chưa chắc đi được. Mấy giặc hỏi anh à, hỏi bà Thọ. Bà Thọ bảo tôi mắc việc mắc lắm. Thế còn ba tôi thì sửa soạn đến đón thầy. Nên khổ tâm quá. Thế họ nhất là có cái này thì cái ông Hiếu, ông lại đúng là theo hệ thống quân dài. Ông bảo gọi về nhà riêng của ông ấy, bà vợ bảo 9 giờ nhà tôi mới về. Thì 9 giờ thì nhà tôi kêu lại. Nằm chờ mãi chẳng thấy kêu. Đến lúc kêu ông lên thì ông lại theo đúng hệ thống quân dài. Bà thưa bác, tôi đã không làm hồ trưởng nữa rồi. Bác muốn nói chuyện là nói chuyện với ông cư. Đấy mới khổ. Đấy cả cả cái đoạn trường ngày hôm qua. Cả đoạn trường. Cái tình cờ thì gặp ông trường ở đâu, ông bảo bác muốn thăm thầy hả? Thế chờ tôi. Thì cho tôi biết ở đâu đi. Ông ấy nói là chờ ông. Thì ông ấy không nói rõ là đi, tôi làm xong sở rồi tôi mới đón. Đón bác được. Cứ chờ tôi. Chờ cả mặt quần như thế này phải chờ mãi. Nóng ơi là nóng, chờ mãi nên mai ông cũng tới. Tới gặp thầy là vậy rồi.
Bác năm nay mấy mươi rồi?
Dạ 86 rồi.
Các bạn thấy 86 tuổi còn phải học chuyện nhẫn. Thấy rõ không?
Dạ.
Yeah. Học chuyện nhẫn.
Không, sợ chỉ cần gặp thầy gấp ấy mà. Thì mới quý. Thầy xuống muốn đón thầy sân bay thôi.
Dạ. Yeah.
Để thế thì bao nhiêu của thầy các bạn chiếm hết rồi. Nên thì muốn ra gặp để hưởng tiếp điện của thầy.
Thầy nhiều lắm chả.
Thế con cũng xin đứng chắn cái chuyện mà đón bác á. Từ ngày hôm qua tất cả bạn đạo ở đây á là 4 giờ sáng còn đi chợ. Thành ra cái gì bác gọi là tụi con ngất ngư hết, không có người nào đi nổi á.
Không thầy
chưa mua mua bù lon mà kêu lộn đường.
Không thầy đi đâu thầy vi hành nhé. Thầy còn nhớ cái hồi đầu con gặp thầy không? Mà cũng như là trong phim cinema mà. Ở trong rừng á. Mà ông bác sĩ người da trắng mà đi vào rừng Phi Châu đó. Thì tất cả các cái bộ lạc nó đánh mõ. Đánh mõ báo động. Là ông bác sĩ da trắng sắp tới rồi đây. Cái hồi trước, cái mấy năm trước ấy, thì các bạn đạo hỏi nhau bằng telephone. Thì bây giờ thì có internet rồi mà mau lắm. Mau lắm, thầy đi đâu là biết ngay. Thầy cứ chu du như là vua Cản Long. Chu Trăm Nam ấy. Bây giờ con báo cáo ngày ở bên nhà mấy câu. Trước khi sang đây ngày 16, cũng ngày 17 ấy. Ngày 16 vâng. Thì cái chị Tâm, gia đình chị Tâm á, có dự kiến thì con mời con xuống.
Yeah.
Để, mà con bạn thu xếp hành lý vừa vãi ra. Thì con cũng xuống.
Yeah.
Xuống thì chỉ có cô Bảo, mà anh Vĩnh, cô Mai, anh Kiệt. Thế thôi. Có mấy người nữa.
Bác thấy bên San Jose bây giờ vui hơn hồi xưa nhiều hả?
Dạ.
Bây giờ San Jose bây giờ vui hơn hồi xưa nhiều.
À vâng thưa. Nhưng mà lại thua bên này. Bên này có thiền đường vui quá. Phỏng nhau đi đông đủ. Cái đại gia đình như thế này. Bên kia nữa. Như là chạy, gọi là thiền đường chạy. Bên đó gọi là thiền đường chạy.
Thiền đường lưu động.
Nhưng mà thưa thầy, thiền đường chạy được cái lợi thế này ạ. Mỗi nhà có mâm món ăn ngon.
Yeah.
À, các bà chủ thiền đường ấy, bà khoe cái tài của bà. Thế là bà làm ăn ngon.
Thì bác cảnh bây giờ nhà cửa nhiều lắm.
Vâng, tự nhiên con thấy nhiều nhà lắm.
Muốn ngủ ở đâu đấy? Tao mệt, tao ngủ chút rồi vô ngủ. Tự nhiên ông nhà nhiều lắm à.
Hồi sang đây thì con cảm động nhất thì gặp bạn già, ba cô của Tuất,
các bạn già
cảm động nhất. Vừa rồi hai bạn già ôm nhau khóc, hai bạn già ôm nhau khóc. Có cái
mới thấy cảnh phù du hết,
dạ.
Ôm nhau mới thấy cảnh phù du.
Dạ, dạ. Thế bây giờ gặp thầy, bây giờ kể chuyện thầy qua bên San Jose thì mấy chuyện ngoài lề thì các bạn nghe. Thầy tới cái nhà chị Tiến hôm ấy, tôi cũng thiền đường chạy đấy.
Thầy đừng lưu động bác
à. Lưu động nhưng mà tiếng chạy hay hơn. Thầy lưu động này không có thứ nghĩa. Không có tiền được trắng thì cho nên như vậy. Sáng chậm nhất mà lấy le nhất là bên bên hút giống của các bạn ấy. Quý hóa thật.
Lấy le nhất.
À. Đúng rồi, lấy le rồi. Mà đây bên này là con lại nghe nói chị Ánh làm thì đường con chưa lại nữa.
Có lớn lắm. Một mình bà làm á.
À,
bà đi làm rồi tiền lương ông chồng rồi bà mà
nó. Bữa hôm nay con mới thú với thầy, con còn nợ ân tình với cô Ánh ấy.
Ừ.
Là anh đi Seattle, cái cô mua máy bay cho con.
Ừ.
Hôm đại hội Seattle, cô mua máy bay không đi view rồi.
Ông làm hãng máy bay mà.
À, thảo nào nó. Thôi mấy đường đi.
Thấy con làm nữa. Mắt tỉnh là có ưu đãi lắm.
Tiếng ông thầy sang ấy, nhưng mà chắc là mấy bạn ban chấp hành biết, anh Vĩnh biết thì cô Mai biết, thế chứ có phải là không biết đâu. Thầy ngồi đằng sau á, có đặc biệt nhất thầy ngồi từ đầu chứ cuối không ai biết cả. Đến quay lại cái thì tự nhiên có mấy bà bu lại thầy đó, rồi làm sao khóc biết không, mấy bà khóc hết rồi. Mấy bà khóc hết
chúng ta còn cho biết trước đâu, những cho biết trước họ thiền, tôi tới tôi thiền.
Ôi dạ.
Chị Hùng sao lưng chắc đây thì...
quay lại cái thấy thầy thì mấy bà bu lại khóc à.
Tụi con bắt chước được theo rồi không kịp thầy.
Cho nên ở đời làm sao có hạnh đức cho người ta thương. Chừng nào mình phải ở đời phải xây dựng hạnh đức cho người ta thương.
Amen.
Thì già chết không có tuổi.
Yeah.
Chết là họ đưa mình, họ nhớ nhung là họ đưa mình, không có lo. Cho nên cuộc sống phải hiểu, không ghét ai và không nên trách ai. Không ghét và không trách ai.
Cái chuyện khóc, cái nước mắt khóc ấy, thì tôi thấy nhiều ấy, thì từ ít gần đây tôi mới phân loại ấy, cái nước mắt ấy. Khi mà bị tra tấn mà không khóc, người đau khổ đau xác thịt mà khóc. Khi ông bị oan đất người ta đổ oan cái gì không làm được mà ông khóc. Nhưng mà gặp thầy ấy, thì khóc cái nước mắt nó khác.
Nó giải nghiệp.
Không không?
Khóc rồi nó nhẹ.
Dạ.
Không, giải nghiệp.
Con nói cái câu đó để con sắp sửa con khoe với thầy.
Dạ.
Độ này con hay khóc, ngày nào con tràn nước mắt.
Khóc nhiều nghiệp.
Mỗi ngày con tràn nước mắt một lần.
Yeah.
Bất tình lình.
Yeah.
Không giữ nổi.
Nó giải nghiệp.
Thưa thầy, con khóc vợ con. Mà ngày nào cũng vậy. Con thấy con buồn cười quá, không giữ được.
Cho nên hồi nãy tôi kêu bắt kể tình yêu từ trẻ tới già cho Mai An nghe.
Cái bà này thì nếu mà nói rõ ra thì là bà thứ hai.
Ừ.
Ở mấy bà thì nghĩa nhiều hơn là vì tình.
Ừ.
Đáng nhẽ con đi về Việt Nam trước Tết.
Ừ.
Nếu không phải xin giấy visa.
Ừ.
Mấy tết mấy tre gì đó.
Ừ.
À, thì con đi được khỏe mạnh lắm.
Ừ.
Đến lúc nó ra nó từ chối như chưa có, sau Tết con mới đi được.
Ừ.
Tiền vé máy bay trả rồi.
Ừ.
940 đồng giả rồi.
Ừ.
Thế sau Tết mới được đi.
Ừ.
Sau Tết cái gì? Thưa thầy, lần thứ nhất trong đời sống người vợ già 60 năm.
Ừ.
Một cái đầu, cái Tết đầu tiên xa vợ, thấy chánh đánh quá, thấy cô đơn quá. Rồi từ đêm 30 Tết cứ khóc ấy.
Ừ.
Nó sụt cân. Đi miêu. Đi bác sĩ không cho đi máy bay đấy. Thế thôi thì không được đi đấy. Không được đi. Thế thì cái nghiệp của thầy. Mấy con chưa nói mấy thầy câu này nữa. Khi mà con đem cho nhà con ra bể đó. Giải ra bể đó. thì giữa lúc giải ra bể thì có Mỹ xỉu. Đến nỗi chủ tàu là người Mỹ nó phải gọi 911 về bờ, đưa con vào bờ, xít ra con theo nhà con luôn.
Tình sâu nghĩa đậm mà.
À, lạ lùng, không giảm được, không nói được. Không nói được mà tự mình cười mình, tự mình thấy mình lố mịch, mà không làm nào cản được. Đó. Không làm cản.
Tự động, vợ chồng là trời xe duyên.
Dạ.
Thì nó thâm thúy trong thâm tâm của mình.
Dạ.
Lúc xa cách ai cũng buồn.
Dạ.
Giỏi cách mấy cũng phải rơi lụy.
Dạ.
Tình nghĩa thâm thúy mà.
Không mà, thưa thầy thì cũng lắm lúc về già rồi mới thương. Cái bà này lấy còn khổ quá. Khổ quá.
Nhớ lúc mình mình hành hạ người ta nhiều quá.
Dạ. Con này không ở nhà, con ăn ở đây rất khéo. Nhưng phải cái lượt.
Sai khéo người ta.
Dạ mà.
Không người ta lại sai khó. Không phục vụ người ta mà kêu người ta phục vụ mà.
Dạ.
Chứ không trời cho mà xài lộn bây giờ phải học.
Thưa thầy hôn mở xia tổ con hả ta. Thưa với thầy đó.
Ừ.
Đó, cuộc đời con bị ba điểm đó.
Ừ.
Nó theo dõi cả cuộc đời đó.
Ừ.
Mà đến hơn 80 tuổi mà vẫn chưa thoát đó.
Cái đó chứ mà nghiệp lực.
Dạ vâng.
Bây giờ khóc cho nó giải nghiệp.
Dạ. Thì con đã khám với thầy từ xe tổ cái đấy mà. Con nói giữa năm đông đó. Thứ nhất là vợ giải. Thứ hai nhà dọn. Thứ ba nợ đòi. đã nghèo nhà ở dọn rồi còn vợ đòi nữa. Hạ còn nợ đòi nữa. Vợ giải. Bây giờ ai tiếp tay tôi nói chuyện vui một tí đi. Cho tôi
kỳ thay đứa tiếp. Thử là chị Hương đi.
Vâng. Thôi, tôi đã gan rồi.
Thôi, chị khai rồi.
Cuộc sống tám mấy năm nó cũng thâm thiê lắm mà cô.
Dạ.
Thâm thiê lắm. Viết một những bài cuộc đời cụ cảnh thôi. Để lại. Cho tuổi trẻ nó học.
Còn chữ à còn quán về cái điểm này bây giờ là con lại thua. Sao về già con nhát thế này? Không nhát cho lắm. Hồi nhỏ con bỏ Hà Nội con vào Nam đi từng tỉnh một. Để vào Nam. Năm thập niên 30. Bây giờ đi đâu không dám đi mình. Đi sang đây là đi máy bay biết là đi nhờ bạn. Có bạn nào đi. Thế có anh nhà văn. Sang đây nó bán sách cho chủ nhật này biết. Là anh Nguyễn Mái Chạc đấy. Anh ra cuốn sách là nước mắt rơi từng mưa. Thế là cậu cháu tôi đi với tôi thắp tầm cậu ấy. Thế này là đi gấp rút như thế nó đòi cái vé 400 nhỉ. Đáng nhẹ con không đi được đấy. Thế anh lại xoay sở lấy được cái vé 200 à. Thế mới sang đây được đấy. Cái chủ nhật này thế lại ra sách ở đây.
Ngày giờ lập
hết
tất cả
các bạn cũ ở đây.
Bác gái mất
mình
lâu rồi bác?
Mùng 7 tháng 9 năm 95. Tháng 9 thì vừa đúng không? 6 giờ con đẩy xe lên. 6 năm trời đẩy xe lên.
Cũng có công ăn việc làm.
Không có
số. Đàng hoàng.
Nhưng mà bác được ăn thật. Dù sao bác cũng của bác gái. Bác
không giả nợ. Cái nghiệp giả nợ. Thì trước bà cổ với tôi thì cũng giả nợ.
Thì bác cũng có gì ăn thật sao?
Lúc sung sướng được phục vụ bà còn sống.
Lúc nhà con lâu ấy, con mong bà chết.
Ừ.
Chết sớm. Con liền hỏi bác sĩ em thì là tôi có thể nhờ ông bác sĩ tiêm phục cái răng không? Cho nhà tôi đi sớm không? Bác sĩ ông mắng con ấy. Đến lúc nhà con chết thì con nằm mà lại có lạc hả? Thì thằng nó mâu quẩn không?
Cho nên ở đời cũng vậy, người tôi cũng vậy. Tôi khỏe mạnh, tôi cần gì tôi. Thế hồi xuống đậu địa ngục thì chỉ có khóc, không có nói chuyện được. Khóc thôi. Biết mà không làm, cho chính mình là khóc. Cho nên tôi sống với bà Tám mà. Mấy áo tôi không biết nấu cơm, giặt quần áo, rửa nhà tôi cũng biết gì tôi làm hết. Tôi biết hết. Để không có làm khổ bà. Bà không thích nấu cơm tôi nấu. Muốn ăn món gì tôi tay tôi tạo được Mỹ tôi làm được. Nó có trao đổi nhau nó mới tốt.
Con không biết đâu
như thế. Dạ.
Con không biết đâu.
Nhưng mà không làm.
Người công việc đó
mà. Mình phải làm. Tôi làm mà nhanh lắm. Cả 50 người ăn, tôi lo 50 người ăn. Không có sao. Cái óc mình có trật tự làm được, không có gì.
Bây giờ con nương nó mong đấy, cái đại hội Thái Lan này, các trường những người nói chuyện dám đi được để về thăm Việt Nam thì quay lại.
Trời xa quá, dạ. Mất lớn tuổi rồi không nên đi xa lắm, nên tốt. Mệt lắm mà đi từ Thái Lan mệt rồi. Tôi giờ tôi phải đi từ Trận, tôi tới Paris, qua Paris tôi đi xuống Monaco, tôi nghỉ mát, rồi tôi qua bên La Réunion. 12 tiếng máy bay, rồi ở La Réunion bay đi Bangkok. Nó bớt thì giờ nhiều hơn.
Trời Phật cho con còn khỏe, con xách cặp theo thầy siêu thiết.
Chỗ ông vua Thành Thái, cụ có đọc lịch sử vua Thành Thái bị giam trên đảo La Réunion này. Bây giờ cũng có một số người ta tu, người ta muốn có sự hiện diện của tôi nơi đó.
Cái
sân thành còn ở đây không? Dạ, còn ở đây tới thứ mấy, thứ năm mà.
Thứ tư rồi.
Thứ tư đi về Montreal.
Đúng không?
Về Canada.
Con hỏi con thì bay thành phố.
Dạ.
Nếu con bảo, nếu mà
tôi
kéo đi.
Ở Montreal kỳ này nó tổ chức cũng đông lắm, vui lắm. Anh em nó thật tâm muốn tìm đạo, muốn thể hiện cái đạo tâm mình phục vụ giữa bạn đạo và đạo, thể hiện đạo tâm phục vụ bạn đạo. Cho nên nhiều người đăng ký đi lắm. Sau đó tôi về Atlantic City tôi nghỉ mát một chút, rồi tôi phải bay qua Paris. Ở Paris có cái thiền ca đặc biệt năm nay. Đông lắm, cả ngàn người đi.
Tháng 9 rồi.
Tháng 9. Đông lắm. Bây giờ hết chỗ rồi. Có cái cuộc sống hòa bình ở bên đó mà hết chỗ. Không có nhận nữa. Đi coi thiền, đi mướn khách sạn ở đâu. Có khách sạn rẻ thiền nó cũng book được. Nhưng mà mình ở khách sạn đi coi, đi giữ thiền ra.
Thì con về cái bệnh tiên yếu.
Đi đâu cũng sợ lắm. Tìm yếu không cần đi xa. Cũng phải uống thuốc bổ tim liên tục. Như tôi cũng tìm yếu mà bây giờ thấy, cụ thấy được khỏe không? Mỗi ngày tôi mỗi đi lội. Làm việc không mà. 3 giờ kia là tôi thức dậy rồi. Đúng 3 giờ vậy. Cái tu đằng này nhờ cái pháp luân thường chuyển thành cái hơi mình không có yếu. Nếu mà hơi yếu đi như tôi chết, đi máy bay không bọc chết.
Máy bay mỗi lần lên xuống mà. Máy bay mỗi lần lên xuống.
Lên có thể chết, xuống có thể chết mà bay được rồi không sao.
Nhiều khi vợ chồng con ngồi nói tự nghĩ thầy đi về cậu. Tụi con đi trẻ mà ngán á thầy.
Ngán chứ, sợ lắm, lên xuống ngán. Khi này tôi qua đại hàng người ta khổ. Sau khi tôi nói chuyện với cái tinh thần phục vụ phụ đối với người khổ, họ khóc quá. Họ khóc và hoàn cảnh thay đổi tốt.
Thế thầy nhớ năm 87 con hầu chuyện thầy trên nát đi lắm.
Dạ có.
Bây giờ mấy ông nói sơ qua thì con không dám nói chính trị ở đây, con nói sơ qua thì thầy thấy con lấy hộ đó, nghe được những văn chân nhá.
Ừ.
À, hòa minh gì đó. Bây giờ mấy ông già người Nam thì ông con hầu trượt thầy với nghe em đáp với gác sống như tu ở như tù nói như lãnh tụ về già mới biết là ngu thế đó mới thân phả tức thì 87 đấy ra 87 đấy là 95 giờ về già không biết là ngu do mới trở lại.
Cô viết cái thơ gửi về Việt Nam, tôi đã tiên tri như vậy. Các cụ xem sao? Còn nhiều chuyện nói nữa mà chưa nói. Còn nhiều chuyện nói nữa. Nói nữa. Tủ cá một tủ sách mà, thiếu gì chuyện nói.
Tư tài
tài chiếu là gì à, còn nói chiếu là gì à, cái tiêm yếu.
Anh nói bà, anh nói bà nữ ở chuyện đường ở dưới Tân Lưu mà bà nữ với thầy đi. Anh nói bà nữ ở đây luôn, bà
nữ với thầy đi. Ở đây luôn nhiều con cái lắm.
Bà nói bây giờ bên đó còn có mình thôi. Con nói coi gì để ở với con, nếu ở đây thì phải ở thiền đường.
Tại sao nó cạt á? Tại sao cạt là nói chuyện với thầy đấy.
Nói về chuyện đời, người nào không, cứ mổ xẻ chuyện của ông ra, mình học nhiều lắm. Tám mấy tuổi học nhiều chuyện lắm. Một ngày phải uống một chai la dê. Mình giờ đây có gì lạ? Thấy người ta có thiền đường le chưa? Các bạn đạo Houston có thiền đường le chưa? Chờ bà này nè, mua đồ cắt nhà đủ chuyện hết rồi.
Thì đường là con mỗi người có mỗi tên đó thầy.
Ừ. Thứ dữ không à? Thứ dữ mà hợp tác được thì thế giới mới kinh sợ. Thứ dữ mà chuyển sao trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe là thế giới sợ. Thứ dữ không
mà. Mà sự thật tụi con mà nếu mà có pháp tụi con không ngồi với nhau được đâu. Tại vì người ta không dữ lắm đấy.
Mà mình hợp tác được à, người ta mới sợ mình. Thấy không? Tại sao mình không làm cái đó? Cho nên ông trời chuyển thiên cơ con thấy không? Mẹ không nghe tôi cho tôi nó đâu quất một cái này tiêu. Cho bảo mày chết. Tại sao mình không hợp tác với nhau thành một lực lượng thương yêu và giải cái nạn. Mình đâm tu rồi mới giải nạn cho mặt đất. Cho mình làm thiên địa nhân, mình đại diện ông trời, mình cũng làm chuyện hữu ích cho chung. Không lý mình thú à. Mình con người phải có cái trí. Mình phải làm việc hữu ích cho chung. Phải nhịn nhục, hòa đồng. Cho một cái team làm việc với nhau trên dưới đồng nhất nhịp nhàng thì công việc nó thành. Cho tụi hát của mình á, nó không có cái team đồng nhất á. Thấy cũng hát làm sao mà không hay. Người ta đồng nhất, ta nói, hát hay đâu, nó có trật tự, có gì khỏe.
Thì con kể chuyện vui thầy nghe. Nếu mà làm gốc của thầy thì stress, stress đó, thì nó không đau. làm xong thì là tụi con cũng mệt lắm.
Ừ.
Nhưng mà tụi con ráng thế đó.
Ừ.
Thế ráng thì làm thì tụi con cũng gần. Từ thằng con là con nó đang cách đó một thứ tay nó bục xuống nó để lên một thứ để lên thì nó hút bằng. Ông xã con cũng có cơ không ấy. Thế khi mà bố bà con mấy bà còn con đó bố bà sơn. Người ta sơn cái cốc thầy chừng 5 ga lông mà tụi con sơn tới 12 ga lông mất.
Con nói cho rõ rồi, cái công chuyện này cả thế giới người ta cũng kinh khủng. Chúng tôi mỗi người một trình độ khác nhau, không phải thợ sơn mà cũng hai thợ dôi, nhưng mà chúng tôi cất được một cốc như vậy là quý vị xem thế nào. Bữa nào quay phim rồi con nói là
tất cả con sơn nó khuyết điểm nhau rồi đập tủ thứ lên đó đập tủ
lên đúng phải chuyên môn.
Yeah.
Cắt được một cái cốc đó là
khi ông Mỹ đó thầy. Ông đó ông lớn thấy tụi con làm, ông hỏi tụi con, tụi bác có hỏi là đi ra đi làm nhà cửa không, tụi tao làm đứa đại đó thầy.
Con nói không, không phải nghề mà làm vậy đâu. Không nói không,
không sợ luôn, người ta phải học đó. Người Mỹ ta nhờ trật tự thành ra ta cất nhiều cái nhà cửa tốt đẹp, còn mình nghĩ lại nghĩ gì làm đấy, đụng nhau gây lộn đã rồi làm nữa. Vậy mà nó cũng hình thành, rồi còn ông trời quản lý con mới làm vậy, không có ông trời không làm à.
Không có thầy về chắc chưa xong vậy.
Con kể chuyện mà không có thầy về, tại vì lúc mà thầy cốc làm để đó, được cái sườn lên là cái tụi con không ai làm nữa hết. Người này đi về, người kia có ở vũ nói chuyện hết, chẳng ai làm. Cái ba chồng con ông ăn thiếu nó xúi ba chồng đi bác viết thư mời thầy đi rồi thầy chắc mình biết tháng năm thầy mới mà trả lời.
Ừ.
Thầy chắc thầy tới cũng năm nữa rồi tới.
Ừ.
Cái ba con nó quên thôi thì hài học viết gửi đi cái tuần sau thầy trả lời thầy tới con sáng rồi con luôn. Tụi con hỏi thôi chết rồi bây giờ làm sao là làm ngày làm đêm cái giờ sáng tụi con làm tới hôm qua 4 giờ sáng con làm ấy còn đi mua
nhờ cái gì làm thành con hiểu không? Nhờ tình thương của chính con.
Thưa cha, con xin báo cáo cô Loan đừng để cổ chạy tội. Tại vì làm cái cốc với cái thiền đường thì vui lắm cha. Cô Loan thì có thánh nắng nhưng mà chuyện tài trời cũng làm được. Cái nhiều khi là mở xóa cái con ai tất cả bạn đạo ai cũng muốn đẹp hết. Cái hỏi cổ là cô Loan cái này được không, cái bà nhảy lên, bà nhảy lên mà nói được rồi, mà tôi nói được rồi mệt quá đừng sửa nữa. Cái tự con cũng hơi sụt sùng, cái con sùng sùng rồi cái con suy nghĩ lại thôi kệ nhịn cổ đi, tại vì cổ làm cực cổ quạo thôi mình ngừng vậy phải làm xong đó cha.
Cái lúc tối con về con ngầm con lúc đó là con mệt quá con quạo nhưng về con nghĩ mà nó xấu thiệt. Sáng hôm sau con rủ cả tôi ông đi lên đi hôm thì bốn nữa đi lên nó hai vợ chồng lùng cho bằng được cho vui lắm.
Cái trí mình cũng vậy, ngay tu nó lên được chút rồi nó sụt xuống, phải kiên nhẫn lần lần nó mới đi lên. Cái đó là cái bài học tu của tụi con, chứ không phải chuyện dẫn chơi nữa. Con nghĩ là cái chuyện làm từ sụt rồi mình thấy cái tu của mình cũng vậy, mà mình dứt quyết thì mới tiếp tục trong hành trình. Cái đường đời nó còn dài lắm, mình phải tiếp tục không chán nản mới là tiến. Đi lên núi mà chán rồi thụt xuống rồi, cương quyết nó sẽ lên để đỉnh núi được.
Nhiều khi con nghĩ tụi con này tu thì giờ khó lắm này, thành ra anh tránh á. Anh cứ nói tụi con thôi mình thua
đỡ phải cào. Mình tu dở thôi, cả mình làm lập công.
Còn con cái này không biết hồi xưa thì nghe con nghe ông Huệ Năng ông Cát La Đa ông thành Phật á, cho con Cát La Đa được cho nó đi ăn. Tụi con tu cũng mệt lắm thầy, xấu hổ lắm.
Điệp đó. Cung bằng chung sống hòa bình đã đưa đây chưa?
Rồi.
Hả? Để tối mới thiền.
tối thiền có nghe đến chung sống hòa bình, không thấy mình cần đi chỗ nào. Ai cũng có dũng chí mà không xài thì cảm thấy mình trì trệ. Cương quyết sắp đặt như vậy là phải làm như vậy, không thay đổi nó mới tiến được. Nhưng người ta đi lội ào ào con nào, thầy đi lội có nhiều đâu, cứ vừa hai tay bây giờ mới rơ đó, toàn thân cứng cắc. Nay chút mái chút nên thành khỏe mạnh. Ông trời cho mình cái trí sáng mà mình không áp dụng sáng suốt để mình dạy cái cơ thể hoạt động thì mình sẽ yếu. Cái tu này chút mai chút nó sẽ hình thành, nó khai triển. Pháp của vô vi là khứ trực lưu thanh, giải ra, không có thâu vô nữa. Khi nó nhẹ rồi, con đi đâu? Nhẹ bay về trời đi đâu? Cho nên có cái pháp quý mà mình thiếu hành thôi. Thực hành chứ, không có ngoan ngoãn. Mình có tâm đi kiếm tiền, mà mình biết tiền là giả, chết tôi đem đi không được. Thì tôi đem cái gì được? Tôi đem cái hạnh đức tôi. Như con cấp cái cấp đó là con tạo hạnh đức cho con. Mình thấy không? Không tiền công, không tiền lời. Nhưng mà cứ làm cho thành công. Đó là nhắc nhở con tu. Nghe không?
Thầy nói con cũng nói luôn à. Hồi đó mua kết phong cấp thầy, tụi con cũng cạn tiền thiệt. Nhưng con nói bây giờ tụi con thì vui cái ý là muốn mua đồ để nó đó xài xài một lần rồi tụi con giữ kỷ niệm. Mà sau này thầy có đi vắng tụi con nhìn nó, tụi con nhớ thầy. Tụi con nói mà tiền thì nó cạn mất rồi. Vậy mà sao rồi? Cứ ngày nay có người cho ít trăm, cái mua được cái giường, ngày mai tới trăm, tụi con mua đó hết mà tôi không nợ đồng nào.
của ông trời. Còn bây giờ con hiểu rồi, của ông trời. Hồi vợ chồng con mới qua đây tay không, bây giờ con có những gì? Con chỉ có một tài sản. Tu biết hướng về thanh tịnh. Bày con nó đi học có trật tự. Rồi tương lai nó cũng tu thôi. Cha mẹ nó tu là cái vụ cho nó. Rồi tương lai nó cũng tu. Đó là con sẽ có vốn đi về trời. Đó là chỗ đất con dừng chân ở tương lai. Cố gắng đi. Không mất gì hết. Chúng ta không có mất.
Con thấy con có cũng nhiều chứ thầy. Tại vì con thấy con tu thì dở mà.
Nhưng mà chuyện gia đình con được thay đổi tốt không sao hết. Nhân khẩu bình an. Mọi mặt được yên vui. Đó là ông trời dọn ngó rồi. Không hiểu cho đó. Nhiều người đi tu vô gì tôi không có gì hết. Ông Tám có phát lương. Nhưng mà tôi đâu có thiếu hụt. Thấy không? Chuyện của ông trời làm đâu phải người phạm. Mình thấy đói đói hụt hụt như là nó cũng đầy đủ, không có gì hết.
Con thấy con có đầy đủ như
rồi. Sướng sướng lắm. Nhất tôi theo ông Tám ngu, nhưng con cứ tiếp tục làm như vậy. Khùng khùng như ông Tám vậy, tương lai con vinh quang, không có khổ đâu. Tới già nó biết giá trị của pháp lý vô vi. Bây giờ cháu có gì nói không? Chị Lan Châu mới tu sơ sơ thôi. Mà tâm cũng bất bất khổ rồi. Có ai khổ bằng chị Lan Châu. Làm đủ nghề ngẩn. Dì ba đã làm bếp rồi mà về dì ba đâu có xào một lượt năm chảo được. Hay xào một lượt năm chảo đó. Một lượt năm chảo. Bây giờ văn võ toàn tài mà cũng thấy khổ à. Hả? Tôi thấy sung sướng hơn. Tôi hơn sung sướng hơn con ông ấy chảo.
Đóng vàng lần.
không ai nói gì nữa hết. Câm hồn, nhưng mà đòi cô ra đây để tôi đi ngủ sớm hơn. Cô
nhảy mặt bà cha, rồi đi vui rồi.
Ngày qua tụi con như là 30 Tết đó này. Sao hôm sao đi tới là vui nữa.
Bây giờ Moria đánh sâu không sao? Sâu không sao lắm.
Chuyện gì anh em làm gì đó? Ở này á này. Dọc, dọc trên hàng rào nó có cây gọi người Mỹ gọi là cây Ivy Crossing á. Mình rờ qua nó lở tới. Vì nó còn bị hai cánh tay lên nước nó chảy bằng khè. Trên hai con thấy anh ôm hàng rào nó giật xuống anh sợ quá. Anh nói anh hai à. Anh coi chừng á, mấy bây ơi đó mà nó ăn qua anh là nước lở hết. Anh quay ta con nói à. Chị ở đây 20 năm á thì chị mới bị lở. Tôi mới bình giang qua nó không ăn tôi nổi đâu. Ăn nó đâu. Cái tôi là con thấy anh gái tùm lum giả la. Cái anh về anh nhõng nhẽo một tuần lễ mới qua xuống đây này.
Cho nên đó cho anh học bài luật nhân quả. Cái luật nhân quả nó vậy đó.
Làm này thì cũng cực nhưng mà cũng nhiều cái vui lắm này. Là hồi khi mà đổ nền nó thì rất là khiếp thôi mà. Anh hai thì thường anh làm, anh ít khi nhìn ai lắm mà anh làm. Thì anh dọn cái xi măng cho nó đi thì anh phố thì anh lò mò, mắt anh phố thì kém lắm. Anh lò mò là anh hai dọn lên trúng mắt anh phố là phải đi bác sĩ. Anh phố mà cầm em với anh hai hỏi tại sao là anh làm vậy, nói tại anh có mắt anh không nhìn, còn cái cây của cái cuốc của tôi đâu có mắt đâu, anh biểu tôi cái thật thẻ anh cái đâu phải cho tôi. Hôm sau cái anh phố anh đi thì ảnh thường thường nó anh hai thì đi làm đồ, anh phố anh máng sơn rồi đổ hết. Cái anh hai anh đi cái gì kỳ cục sơn tôi rồi đổ. Anh phố anh nói chừng tôi đâu có mắt, cái anh làm anh không ngó tôi. Chừng tôi đâu có mắt nó.
Luật nhân quả đóng phim được. Luật nhân quả. Người ta đóng một vở kịch được. Thực tế như vậy. Chết ra rồi đóng vở kịch hay lắm.
Mà hồi cũng vui lắm này. Sao tụi tử. Cái ông mà mọi khi tụi con đổ xin nghề. Nó chỉ mấy người. Nó đưa tới mấy người trẻ. Thì họ lái cái xe đổ xin đổ xin măng á. Thì mình nói một khi nào đổ. Thì họ đổ. Cái kỳ vừa rồi con đổ mấy cái đường rồi thầy, đi thầy rồi thầy đó. Thì nó đưa chúng ông già tới đổ. Ông già đó. Mình nói không đổ thì không đổ. Mình nói đổ không đổ. Không đổ cùng trời hết hả? Anh nói anh tức quá. Anh cầm một bằng cào. Sớt quá. Anh lấy cầu cào. Anh phang qua xem khác. Cái tụi con bây giờ đánh lời tư bất giới. Mà ông tài xế này. Ông muốn đổ lúc nào ông đổ.
Ông ra trời. 12 giờ trưa thì không? Mà ông già rồi.
Ông già
ra thì nó nóng quá.
Ông nghe ông rồi.
Dạ ông rồi. Xe ông ngồi trên đường ra đó. Người ta phải ra nhìn ở ngoài. Đó, xi măng nó bao nhiêu cần bao nhiêu thì người ta mới bấm cái nút để mà nó đổ xi măng ra. Ổng thì ổng lại trướng xe ổng ngồi luôn. Thì ổng ở trên xe ổng bấm cái nút để ổng đổ thì nó không có chính xác. Tức là ở ngoài này tức là anh tết nhiều ảnh nó đập cù cào với xe không hết. Ổng đổ ra.
Ổng điếc mà.
Để
ý nữa. Tôi mới nhớ nói câu chuyện ông điếc. Con bạn mướn cái rạp hát ở Long Xuyên, ông mướn một ông Thượng Hải, nói chung là thời kỳ đó là thời kỳ người Pháp, bộ đội Pháp, nó vô rạp nó coi hát, rồi cái bà mà muốn đuổi ông đi, để nó kiếm cái rạp hát, thì nó biết tiếng Tây, nó nói với mấy người lính, cái ông này, ông ghét Tây đó. Ông ghét Tây nhất á. Rồi cái thằng Tây, thằng lính nó hỏi, mày ghét Tây hả? Ôi quý. Ngắm cổ giam. Giam rồi thằng bạn nó không biết tính sao. Cầu cứu tôi. Cầu cứu tôi đi xuống Long Xuyên. Nói chuyện với ông colonel địa phương đó, để ông thả. Tôi vô, tôi gặp ông tỉnh trưởng hồi đó, ông tỉnh trưởng Long Xuyên, ông làm phó tổng thống hồi thời kỳ ông Diệm là tới đi ngủ qua.
Nguyễn Văn Thơ.
Không phải.
Nguyễn Ngọc Thơ.
Đi vô tôi gặp ông Thơ. Tôi thấy ổng người ta mà ổng biết, nhưng mà ổng quốc tịch Việt Nam. Bây giờ ổng tỉnh trưởng phải can thiệp. Giờ ổng đánh điện thoại qua ông Colonel, cho tôi gặp ông Colonel. Hồi đó Pháp còn, tôi biết cái bộ đội đó, hồi đó Partizan nào, tôi quên rồi. Tôi nói nghe là đi vô coi hát, nhưng mà hỏi người biết, cô ghét người Pháp rồi. Ông biết ông gục đầu thì mặc vào tù. Cái chuyện đó ông phải xét kỹ, không nên làm như vậy. Dân nó không có phục. Nói chuyện người biết không được, người ta không hiểu, người ta giả, người ta quỳ để người ta giả lễ độ. Ông hỏi mày ghét trai thế giả. Dạ. Nó tiếc quá, nó rất có lễ độ, sao bắt nó vào tù. Điện thoại thả ra liền. Tôi nói cái vụ ông biết à. Tôi mới xuống với đích thân, xuống với can thiệp. Cho con tiện nữa. Ông Mỹ cho ông hỏi cái gì? Anh hỏi ông muốn hỏi cái gì?
Nói
nha.
Hỏi lấy chưa gì bây giờ chưa nói.
Ông ghét từng đường mỗi ngày á này.
Thầy muốn xin gặp đi thầy đó rồi để con bắt chân làm thầy cho
phép. Ừ. Bữa sau để bữa sau.
Những đám mây mù
mê say tâm thực tình soi ấy, soi sáng chân tình.